chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Chúng tôi vui được trở lại với quý vị trong chương trình hôm nay, và cũng có một sư Huệ trong đài, trong phòng ghi âm với chúng tôi để thực hiện chương trình này. Kính thưa mục sư có lời chào thăm với quý thính giả của đài.
Chào mục sư, chào quý vị khán thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ. Rất là vui được gặp lại quý ông bà anh chị em và có cơ hội để chúng ta thảo luận với nhau. Thưa mục sư, tôi thấy là chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh có rất nhiều bài học. Mà mỗi người chúng ta có cái chỗ đứng của mình, nhưng mà nó có cái liên hệ với nhau mà nhiều khi chúng ta quên. Thứ nhất là tôi nghĩ đến gia đình nè, rồi nghĩ đến hội thánh, nghĩ đến xã hội, rồi tôi nghĩ đến nước Mỹ, tôi nghĩ đến cái thế giới tự do, rồi tôi nghĩ đến nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sống một mình cô độc ở trong hoang đảo đâu. Chúng ta sống với người khác. Và đó là lý do mà tôi rất là ước ao ông bà anh chị em suy nghĩ rằng chúng ta có mối liên hệ với nhau, và mỗi người chúng ta có một cái chỗ đứng mà Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống của chúng ta trên thế giới này.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ những tâm tình. Theo như lịch trình thì vừa rồi chúng ta đã gọi là nước Mỹ có cái ngày kỷ niệm, gọi là ngày kỷ niệm các ông cha đó, ngày lễ phụ thân. Tháng 5 thì có ngày lễ mẫu thân. Năm nay trong cái mùa đại dịch thì những cái lễ lạc đó có lẽ họ không có thực hiện được lớn được, nhưng mà tôi tin rằng chắc có lẽ cũng những gia đình Việt Nam cũng có những cái hành động bày tỏ lòng biết ơn của người cha hay là của ông nội, ông ngoại trong gia đình đó, là những người đàn ông đó. Thì tôi cũng nhân dịp đó thôi, mình cũng có thể trước hết có lời chúc mừng đến các ông cha, những người gọi là ba của các con trong gia đình, cũng như những người ông nội, ông ngoại của gia đình, những người Việt Nam chúng ta. Chúc họ có sức khỏe, có sự bình an và được nhiều phước hạnh trong việc họ chăm sóc gia đình và gánh vác những công việc có thể là ngoài xã hội nữa. Và cái điều quan trọng hơn đó mà tôi nghĩ có thể họ làm được đó, ảnh hưởng đến thế hệ kế tiếp qua những lời nói dạy dỗ, khuyên nhủ mà có thể nó sẽ ảnh hưởng lâu dài. Như vừa rồi, chương trình vừa rồi chúng ta có nói là một ông cụ già 70 tuổi đó có cái lời nói mà nhắc nhở cho mục sư Huệ đã thay đổi cuộc đời của mục sư. Thì mình cũng chúc cho quý ông cha, những ông nội, ông ngoại cũng có những ảnh hưởng tốt đến những thế hệ kế tiếp như vậy. Nhưng mà qua cái điều mà ngày lễ các ông cha, không biết mục sư có sự suy nghĩ gì và nó có giúp cho mục sư liên tưởng đến một cái điều gì trong đối với Chúa của chúng ta hay không, mục sư ha?
Dạ, thưa mục sư, tôi rất là thích cái đề tài nói về những người cha. Và tôi nhìn thấy ở trong Kinh Thánh, nhất là trong cái lịch sử của dân Do Thái đó, người Do Thái luôn luôn nhắc đến cái tổ phụ của mình, tức là những cái ông cha già của dân tộc Do Thái đó, họ luôn luôn nhắc đến ba người. Một là Abraham, thứ hai là Isaac và Jacob. Abraham, Isaac và Jacob. Tôi nói là ông nội, tôi nói đến ông cha, tôi nói đến người con. Và các con cháu về sau này á, đều mỗi thế hệ đều có một ông cha, một người con rồi một người cháu. Bây giờ thì tôi đã là ông nội rồi ha. Cảm ơn Chúa là sống đến 71 tuổi rồi là trở thành ông nội khá lâu rồi. Và tôi có 4 cháu nội, nhưng mà ngoài ra cũng có 3 cháu ngoại nữa.
Ông ngoại luôn.
Trở thành ông ngoại luôn. Tôi nghĩ rằng nhiều người đang nghe chung quanh chúng tôi thì người Việt thì rất là thích nói chuyện quá khứ, nhất là những người lớn tuổi đó. Có người nói rằng khi bạn còn nói đến quá khứ là bạn đã già rồi, nhưng mà bạn còn nói đến tương lai là bạn còn trẻ lắm. Thì tôi vẫn còn muốn nói đến quá khứ và nói đến tương lai, bởi vì chúng ta còn có con, có cháu. Thưa mục sư, là mục sư có bao giờ suy nghĩ đến là con, là cháu của mình, Nó có nghĩ rằng nó ở trong một cái dòng dõi không? À, ở trong một cái sứ mạng của cả một gia đình hay không? Nhiều khi chúng ta ít có để ý đến, chính bản thân của chúng ta cũng ít để ý đến huống gì con cháu của chúng ta. Tuy nhiên tôi nghĩ nhân cái mùa Father's Day, mùa kỷ niệm những người cha đó, thì dù chúng ta có giữ hay là không giữ như thế nào, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữ. Nhớ rằng bạn có một người cha, và bạn còn có một người cha ở trên trời, mình gọi là lại cha chúng con ở trên trời. Cho nên chúng ta có một cái mối liên hệ gần gũi. Và tôi luôn luôn như là một người cha hay là một ông nội, thì tôi nghĩ đến cái địa vị của một người cha hay là một ông nội trong gia đình. Thì tôi nhớ đến người Do Thái có một cái biến cố lịch sử rất rất lớn. Đó là Đức Chúa Trời đã cho phép một cậu bé sinh ra tên là Môi-se. Không biết mục sư có nhớ đến câu chuyện này không? Môi-se là một người lãnh đạo rất là lớn của dân Do Thái. Nói đến Môi-se là không có người Do Thái nào mà không biết. Ông vừa là nhà lãnh đạo, ông vừa là một nhà lập pháp, và ông là một nhà viết sử. Ông là một người có thể nói là đại diện cho cái mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời trong suốt cả thời Cựu Ước. Cho nên đây là một nhân vật rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng nếu người Do Thái họ xây dựng đức tin của mình, và nếu cả thế giới Tây Phương đó, họ nhất là ngành tư pháp đó, họ dựa vào luật pháp của Môi-se đó, thì chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của ông lớn như thế nào. Nhưng mà tôi nhìn thấy điều này là khi Đức Chúa Trời làm một việc vĩ đại đó, việc to lớn đó, thì Ngài bắt đầu bằng một cái em bé có chút xíu à. Dạ, mục sư muốn tôi đọc cái đoạn kinh thánh này không?
Đọc một đoạn ngắn để chúng ta.
Vâng, đoạn ngắn mà tôi muốn đọc đó là Xuất Ai Cập ký đoạn 2, nói về sự ra đời của Môi-se. Kinh thánh Xuất Ai Cập ký đoạn 2 bắt đầu câu 1 cho đến câu thứ 10 nói như thế này: Vả có một người trong bọn Lê-vi. Lê-vi là một cái chi phái rất lớn của người Do Thái đó, lấy tên là Lê-vi, đi cưới một con gái người Lê-vi làm vợ, cùng một cái chủng tộc hay là cùng một cái dòng họ. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ khôn ngô tuấn tú, cho nên đem đi giấu trong 3 tháng. Tại sao vậy? Tại vì Pharaon truyền lệnh: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh hãy liền xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Nhưng mà hai vợ chồng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn đem lấy một cái rương mây chét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó thịt ra thế nào. Vả bây giờ con gái Pharaon xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc. Bèn động lòng thương xót mà nói rằng: ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng: hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa bé. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: ta đã vớt nó khỏi nước.
Câu chuyện kể về sự ra đời của Môi-se, mà sự ra đời của Môi-se rõ ràng là nó nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thì mục sư rút tỉa được cái bài học gì liên quan đến những người cha hay là liên quan đến chương trình của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của Môi-se?
Dạ, thưa mục sư, là một người đã học Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, thì tôi khám phá ra một số điều mà ngày hôm nay chúng ta cần biết để mà học. Trước hết đó là ông Môi-se đó, mặc dù là một em bé mà đang sống trong một hoàn cảnh mà vua Ai Cập ra lệnh con trai là không có được sống rồi, phải giết. Và điều này nó cũng giống như trường hợp và ngày hôm nay có nhiều trẻ em con trai đó đã bị abortion. Từ khi mà chính phủ đã cho phép cái vụ phá thai đó, biết bao nhiêu trẻ em trai đã chết. Họ dựa vào cái việc mà chính quyền cho phép phá thai đó. Nhưng mà ngày xưa đó thì cái sự diệt chủng của người Ai Cập á, nó đã xảy ra là chính Pharaoh rất là sợ sự phát triển của người Do Thái, cho nên ông ra lệnh là không được sinh con trai, có con trai là phải giết, có con trai là phải ném xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Thưa mục sư và thưa quang bà anh chị em, tôi nhìn thấy Môi-se là một em bé trai, nhưng mà cái đặc điểm của Môi-se là rất là đẹp trai, và kháu khỉnh, ngộ nghĩnh, một em bé trai mà cha mẹ nào cũng muốn giữ hết. Và Kinh Thánh nói rằng cha mẹ đã bất tuân lệnh của vua mà giữ đứa bé lại, không có giết nó đi. Và Môi-se là một người đặc biệt, bởi vì sinh ra trong dòng dõi của Lê-vi thì ông cha thì có tên này là Amram, bà mẹ có tên là Jacobet, và Môi-se còn có một người anh tên là Aaron và một người chị tên là Miriam. Như vậy thì Môi-se có một gia đình, và Kinh Thánh cho biết là cả gia đình này đều được Đức Chúa Trời dùng, trước hết là để sinh Môi-se, thứ hai là để bảo vệ Môi-se, thứ ba là để nuôi dưỡng Môi-se trở thành một con người mà chính Đức Chúa Trời sử dụng. Bài học lớn cho chúng ta ngày hôm nay là không có một đứa bé nào mà sinh ra một cái tình cờ hết, cũng như không có một người nào sống ở trên thế gian này mà tình cờ cả. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi một người. Tôi rất suy nghĩ đến cái bài học này để có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có một cái chỗ đứng rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất á, quý vị và các bạn cũng như tôi là người. Triết lý Đông Phương thì họ sợ cái con người đó, một sư biết không, là họ muốn thoát khỏi kiếp người bằng cách là làm sao để mình không còn làm người nữa. Rồi họ lại làm sao mà giết người đi, không còn để cho người sống nữa. Và đây chính là một cái triết lý mà giống như thời của Pharaoh ngày xưa, đó là phải con trai là phải giết, con gái để cho sống. Và điều này đã xảy ra trong lịch sử của người Trung Hoa đó, là vì họ dân chúng họ sinh đông quá, cho nên chính quyền mới ra lệnh là mỗi người cha người mẹ chỉ có một đứa con thôi. Cho nên cái câu chuyện của Môi-se nó rất là giống với trường hợp của ngày hôm nay, là những người Trung Hoa hồi xưa là chỉ có một đứa con. Và trong thực tế cho chúng ta biết là giả sử như vậy, họ muốn giữ một đứa con thì họ làm sao? Có con gái là họ giết đi, abortion mà, họ giết. Còn đứa con trai đó thì họ giữ. Nhưng mà thưa con bà anh chị em, điều này không phù hợp với ý muốn của Chúa. Là ngày hôm nay có rất nhiều thanh niên người Trung Quốc á, là không thể có vợ được bởi vì không có con gái. Nước Trung Hoa không có con gái, họ phải đi qua cái nước khác, qua Việt Nam để mà kiếm vợ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện của Môi-se là nó không phải là cái chuyện bịa, nhưng mà là một câu chuyện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên cái hoàn cảnh này á, là nhắc cho chúng ta nhớ đến để cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là Môi-se nằm trong chương trình của Chúa của cả một dân tộc Do Thái. Mỗi người chúng ta có mối liên hệ giữa giữa bản thân của chúng ta, đối với gia đình, đối với dòng họ và đối cả một dân tộc. Thì dân tộc Do Thái đã bị làm nô lệ suốt 400 năm ở xứ Ai Cập.
Tức là cái nằm nô lệ rồi đó thì mới sinh Môi-se đó.
Dạ đúng rồi. Kinh Thánh nói là nói với Abraham 400 năm về trước đó là dòng dõi Israel sẽ bị làm nô lệ suốt hơn 400 năm. Và lúc đó họ kêu cứu với Đức Chúa Trời thì Chúa mới ra cứu họ. Và cái chương trình của Môi-se và dân Israel nó là một bài học cho cả nhân loại, bởi vì dân Israel đã trải qua 400 năm ở trong ách nô lệ. Giống như ngày hôm nay toàn thể nhân loại đều ở dưới cái ách nô lệ của tội lỗi và cần được sự giải cứu. Mà muốn được giải cứu á, thì Đức Chúa Trời đã sai Môi-se đến. Và Môi-se đến không phải thể sống một mình, một em bé làm sao mà sống nếu không có cha mẹ thì làm sao mà sống được. Và quả nhiên Kinh Thánh cho biết rằng em bé nó sinh ra và giữ 3 tháng giữ không nổi bởi vì nó khóc. Cho nên bà mẹ mới nghĩ ra một kế là kêu ông chồng lại, anh ơi bây giờ làm sao để giữ thằng bé đây. Thì có lẽ là ông cha hoặc là bà mẹ đưa ra ý kiến là dân tộc Do Thái đã qua một cái bài học là trong thời ông Noe đó, tất cả nhân loại đều chết vì nước á. Thì ông Noe và cả gia đình hợp nhau với nhau làm một chiếc tàu để cứu cả gia đình của mình và cứu súc vật nữa. Thì gia đình nhỏ bé này đã nghĩ ra cách là phải làm một cái rương giống như là chiếc tàu Noe vậy, nó nhỏ nhỏ đó, để giữ em bé này. Rồi cái rương đó, rương nôi, rồi phải trét chai vào á để cho nó khỏi nước nó sẽ vào. Rồi bỏ mền vào ở trong đó rồi đưa đứa bé đến. Nhưng mà cha mẹ còn nói rằng không thể trường mặt ra, cho nên phải có một bà chị xuất hiện để mà coi sóc. Và quả nhiên như vậy, quý vị biết câu chuyện này đó là Đức Chúa Trời sắp xếp mọi sự, đó là Đức Chúa Trời đã sai một giải pháp rất là hay là công chúa Pharaoh đi tắm thì gặp cái rương đó ở trên sông dòng sông Nin, và công chúa phát hiện ra một em bé người Do Thái nó khóc và bà động lòng thương xót. Rồi cô Miriam và cô chị chạy đến, công chúa ơi bây giờ tôi đi tìm cho em bé này một bà vú để nuôi nó không. Ồ, bà rất là vui nói rằng thôi bây giờ đem em bé này nuôi. Và bà đã nói chuyện với bà mẹ, bởi vì cô chị đã kêu bà mẹ ra. Rồi bà mẹ nhận nuôi đứa bé này, và bà có cơ hội để không có mất đứa con của mình, nhưng mà đồng thời có một cái thời gian để mà dạy con của mình cho đến khi nó lớn lên rồi đưa làm vào trong cung điện. Đây cả một cái chương trình rất là to lớn, là Môi-se được bảo vệ từ khi còn nhỏ, rồi sau đó được đưa vào ở trong cung điện để học. Và một sư đoán thử là ông học bao nhiêu năm ở trong cung điện không?
Theo như Kinh Thánh dạy thì ông ở trong đó tới 40 năm để mà gọi là học. Thì nói tóm tắt là để cho quý thính giả của đài có thể theo dõi được á, là người Do Thái thì họ bị làm nô lệ ở bên xứ Ai Cập 400 năm rồi. Và trong chương trình của Đức Chúa Trời thì Ngài thương xót họ và hàng ngày sai một người đến để mà giải cứu cho họ. Người đó tên là Môi-se. Ông lớn lên trong một cái môi trường mà đáng lẽ là ông phải chết. Sinh ra trong một cái môi trường là con trai sinh ra là phải liệng xuống sông hết. Nhưng mà trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời thì Ngài cứu ông. Ngài đưa ông vào trong cung điện của Pharaoh, là của vua Ai Cập, để ông được sống. Và chẳng những ông được sống trong cung điện đó mà ông còn được huấn luyện, được đào tạo 40 năm ở trong cung điện đó để trở thành một người lãnh đạo. Người Ai Cập thì họ nghĩ là ông sẽ trở thành một người lãnh đạo cho họ, nhưng mà trong chương trình của Đức Chúa Trời thì ông trở thành một người lãnh đạo cho dân Do Thái để giải cứu họ. Có nghĩa là trong chương trình của Đức Chúa Trời thì ông trở thành một cái công cụ, một cái dụng cụ mà Đức Chúa Trời đã dùng để cứu người Do Thái. Đây là cái hình ảnh mà trong cái ngày lễ các ông cha mình cũng nhắc nhở quý vị đàn ông là Đức Chúa Trời có thể đang dùng họ để, thứ nhất là phục vụ gia đình, thay đổi xã hội tốt hơn, để họ có một cái sự khích lệ tiếp tục, gọi là thật sự mà nói, đàn ông ở bên xứ Mỹ này nhiều khi bị coi thường cũng nhiều cho nên cũng đôi khi cũng có những cái sự ngã lòng. Nhưng mà mình khích lệ quý ông trong cái ngày lễ các ông cha vừa qua, cũng như trong chương trình tốt đẹp Đức Chúa Trời đó, là họ có thể giữ vững đức tin, kiên trì làm việc, bởi vì họ không làm việc để thấy kết quả ngắn hạn mà thấy kết quả dài hạn, lâu dài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Yeah. Như là Môi-se như vậy. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ một chút xíu về cuộc đời của Môi-se. Tới Kinh Thánh thì thật ra nói rất là nhiều về Môi-se. Ngay cả trong thời của Chúa Giê-xu cũng dùng câu chuyện của ông để mà dạy dỗ cho những người khác nữa. Cho nên chúng ta không có đủ thời giờ để nói, và rất là nhiều bài học có thể rút tỉa. Nhưng mà theo như một sư thấy thì ngoài ra cái bài học mà chúng ta mới vừa nói, có những điều gì khác mà chúng ta có thể học hỏi từ cuộc đời của Môi-se?
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi người, và Đức Chúa Trời đặt mỗi người trong một gia đình.
Uh-huh.
Thưa mục sư, tôi học được ở đây bài học đó là trách nhiệm nuôi nấng con, không phải là chỉ cho nó ăn, nó học, nhưng mà phải dạy nó.
Uh-huh.
Mà dạy đó là trách nhiệm chính yếu, không phải là ông thầy, mà là người cha, người mẹ. Và Kinh Thánh đã bày tỏ điều đó rõ ràng trong lịch sử của dân Do Thái đó. Người Do Thái đã tạo ra được một cái truyền thống đó, là cha, ông nội phải dạy là cho cha này, rồi cha phải dạy là cho con, rồi con phải dạy là cho cháu ở trong gia đình. Chứ không phải đợi đến nhà hội hay là đến nhà thờ hay là đến trường học. Và mỗi ngày đó thì người Do Thái đã truyền với nhau cái kinh nghiệm gọi là Shema, có nghĩa là họ nói hỡi Israel hãy nghe, listen, mỗi ngày là phải nghe. Nghe cái gì? Đức Chúa Trời có một, không có hai, và hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời và giữ cái mạng lệnh của Chúa. Đó là điều mà người cha đã trở thành một cái gương mẫu để đào tạo, để huấn luyện, không phải cho con mà còn cho cháu, cho cả dòng họ nữa. Và đây chính là cái bài học đầu tiên mà tôi ước ao chúng ta nên nhắc lại về cái trách nhiệm, chúng ta nên nhắc lại về cái bổn phận, và mỗi người cha phải ý thức rằng mình phải có bổn phận của một người cha là dạy dỗ con cái phải vâng lời cha mẹ, và mỗi người con phải hết lòng hết sức yêu cha, tôn trọng cái chỗ đứng, cái thẩm quyền thuộc linh mà lắng nghe. Và đây là điểm mà người Việt mới bắt đầu học đó, nhưng mà họ lại không học theo cái kiểu của người Do Thái. Người Do Thái có nhiều điều đáng học, nhưng mà còn có nhiều điều mà là cần phải để ý, bởi vì họ rất con người. Chả hạn như ông cha, ông có hai đứa con, ông thương đứa này mà ông không thương đứa kia, ông bênh vực đứa này mà ông bênh vực đứa kia. Hoặc là trong người Do Thái cũng có ông cha là bên người anh, còn bà mẹ thì là bên người em. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là đây là những bài học rất lớn chúng ta cần phải học và đem áp dụng vào đời sống của mình. Nhất là trong cái nhân cái mùa Father Day đó, bài học của chúng ta là bất cứ người lãnh đạo nào mà Chúa dùng á, đều không thể quên được là mình có một người cha, rồi mình có một bà mẹ, mình có một người anh, mình có một người chị, rồi mình phải sống với một cái gia đình có nề nếp, có gia giáo. Và đây chính là cái việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngài không có dùng một con người mà kiêu ngạo hay là một con người mà nổi loạn, bất chấp cái thứ tự, cái quyền hành. Ngài cần một người có biết thẩm quyền trong gia đình cũng như thẩm quyền ngoài xã hội. Và tôi ước ao xây dựng những cái gia đình theo cái mô hình của ông Môi-se. Tôi hy vọng rằng mục sư cũng như là quý thính giả người Việt Nam á, sẽ có cơ hội suy nghĩ, chẳng những là chúng ta mỗi năm mới nhớ đến ngày lễ cha một lần, hoặc là hát cho cha nghe một bài, nhưng mà chúng ta phải sống, sống để có cái sự khích lệ cho người cha làm tròn bổn phận của mình và sống để mà khích lệ những đứa con vâng lời cha và xây dựng gia đình của mình, mà không phải gia đình của mình mà còn cho dòng họ nữa. Nếu mà chúng ta kính trọng cha đó thì mấy đứa con của chúng ta nó sẽ noi gương chúng ta mà kính trọng. Còn nếu chúng ta không kính trọng cha thì mấy đứa con nó đối với cha chúng ta cũng vậy thôi. Đó chính là bài học mà tôi ước ao ông bà anh chị em cũng như chúng ta giữ cho đến ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Chúng ta chỉ có thể nói một chút về cuộc đời của Môi-se nằm ở trong chương trình tốt của tốt đẹp của Đức Chúa Trời để cứu người Do Thái. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng suy nghĩ đến quý ông cha trong các gia đình Việt Nam chúng ta đó, là cũng có nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời để chăm sóc gia đình của mình, hướng dẫn gia đình của mình để ta đi theo đường lối của Chúa là một, thứ hai nữa là để thay đổi xã hội tốt hơn. Thì chúng ta cũng có lời chúc mừng đến quý ông cha và chúng ta cũng hết giờ rồi. Mục sư có thể chào quý thính giả, chúc bình an cho họ để hẹn gặp lại tuần sau.
Và tôi cầu chúc cho quý người cha được sức khỏe và làm gương cho gia đình và con cháu, bảo vệ gia đình của mình, mà không phải chỉ gia đình nhỏ của mình mà cả dòng họ của mình. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị và các bạn. Cũng cảm ơn mục sư đã cho tôi có cơ hội để tham gia vào cái chương trình này. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, chúc bình an cho quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp đến. Xin kính chào.